thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 2 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi giám sát tại Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả thực hiện chính sách pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2017.
Khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong đại đội 915 hy sinh tại Ga Lô Xá, phường Sa Sàng đang được xây dựng khang trang. Công trình thể hiện tấm lòng tri ân của cán bộ nhân dân Thái Nguyên với 60 liệt sĩ thanh niên xung phong tỉnh Bắc Thái hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược.
Mặc dù đã ở tuổi 62, nhưng bà Phạm Quỳnh Ninh, tổ 4 phường Gia Sàng vẫn tích cực tham gia công tác chính trị xã hội tại địa phương. Ở công việc công tác nào, bà cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm với công việc. Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ giới thiệu tới tấm gương này, tới quý vị và các bạn. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 1 tháng 10, đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn giám sát về kết quả thực hiện chính sách pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2017 đã có buổi giám sát tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Tại buổi giám sát, sau khi nghe đại diện Sở Tài nguyên Môi trường báo cáo kết quả thực hiện chính sách pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2017, các thành viên trong đoàn giám sát đã đề nghị làm rõ nhiều nội dung có liên quan đến trách nhiệm quản lý, công tác phối hợp và tham mưu của Sở với Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cụ thể, vấn đề nợ thuế, nợ tiền thuê đất của một số doanh nghiệp và hướng giải quyết, tình trạng doanh nghiệp xuất bán sản phẩm không hóa đơn, chứng từ gây thất thu cho ngân sách nhà nước, có doanh nghiệp được cấp nhiều mỏ nhưng số mỏ do doanh nghiệp trực tiếp khai thác ít. Cơ bản các nội dung mà đoàn giám sát đưa ra đều đã được Sở Tài nguyên Môi trường làm rõ, trong đó nhiều nội dung thuộc trách nhiệm của ngành quản lý, một số thuộc trách nhiệm phối hợp của các sở ngành liên quan. Đối với những vấn đề còn cần phải nghiên cứu, tìm hiểu thực tế, Sở sẽ có công văn báo cáo trả lời đoàn giám sát trong thời gian tới. Kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Khắc Lâm ghi nhận sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh của Sở Tài nguyên Môi trường, cũng như việc phối hợp với các sở ngành địa phương về lĩnh vực này. Đồng chí đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế bất cập trong công tác quản lý thời gian qua và yêu cầu Sở cần tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các sở ngành chức năng, chính quyền các địa phương, làm tốt công tác tham mưu, kịp thời đề xuất kiến nghị với Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý hoặc thu hồi những dự án chậm triển khai không đúng cam kết, vi phạm các quy định, nhất là về môi trường, an toàn trong khai thác. Qua đó nhằm giúp công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao hơn, tránh gây thất thu cho ngân sách nhà nước, cũng như ảnh hưởng đến đời sống của người dân địa phương.
Trong khi dư nợ tháng 7 giảm nhẹ, giảm 105 tỷ đồng so với tháng trước, đạt 48.583 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cuối năm 2017, thì tính đến cuối tháng 8, dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn tỉnh đã đạt 49.247 tỷ đồng, tăng 6,64% và đến hết tháng 9 đạt 49.800 tỷ đồng, tăng 7,84% so với cuối năm 2017. Tuy nhiên, dù là tháng có mức tăng trưởng dư nợ tín dụng cao nhất từ đầu năm tới nay, nhưng do các tháng trước, mức tăng này không cao nên so với tăng trưởng chung toàn ngành là 8,54%, thì dư nợ tín dụng của tỉnh 8 tháng qua được đánh giá là đạt thấp, và đây cũng là mức tăng trưởng đạt thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Theo mục tiêu định hướng chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Nhân dân tỉnh, tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng tỉnh năm nay là 15%. Nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, cung ứng vốn hiệu quả cho nền kinh tế, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế hợp lý. Vì thế, để đạt được mục tiêu đề ra, một trong những giải pháp được Ngân hàng Nhà nước tỉnh và các ngân hàng thương mại chú trọng thực hiện trong những tháng cuối năm là tiếp tục đẩy mạnh kết nối với doanh nghiệp, cho vay chương trình bình ổn thị trường, tập trung nguồn vốn đối với các lĩnh vực ưu tiên xây dựng nông thôn mới. Về huy động nguồn vốn 8 tháng qua đạt khá cao với 51.780 tỷ đồng, tăng 10,44% so với cuối năm 2017. Tuy nhiên, theo dự báo những tháng cuối năm, tốc độ này sẽ có xu thế chậm lại do vào dịp cuối năm, nhu cầu về nguồn vốn để tích trữ hàng hóa phục vụ các dịp lễ Tết, đặc biệt là Tết Nguyên đán tăng cao.
Theo kết quả giám định của Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Bắc, hiện nay virus gây bệnh lùn sọc đen đã xuất hiện ở các địa phương thành phố Thái Nguyên, Đồng Hỷ, Phú Lương, Võ Nhai với tỷ lệ mẫu nhiễm virus khá cao, chiếm gần 43%, nguy cơ bệnh sẽ phát triển và gây hạn mạnh trên cây ngô vụ đông năm 2018. Theo đánh giá của các chuyên gia, sự xuất hiện virus lùn sọc đen trên ngô đông là rất nguy hiểm, không chỉ gây tác hại trực tiếp cho ngô, mà còn là cầu nối để virus tồn tại và lây lan cho vụ lúa đông xuân. Trước tình hình trên, để chủ động phòng trừ và hạn chế thiệt hại do bệnh lùn sọc đen gây ra, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật triển khai đến các trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật các huyện thành thị khuyến cáo người dân không nên trồng ngô tại khu vực lúa mùa đã bị bệnh lùn sọc đen gây hại nặng. Bà con nên làm ngô bầu, che phủ ni lông hoặc lưới mắt nhỏ để bảo vệ cây ngô trong giai đoạn 1 đến 2 lá để phòng chống dày lưng trắng xâm nhiễm và truyền bệnh. Ngoài ra, bà con cần thăm đồng thường xuyên, phát hiện thấy dày lưng trắng từ ngô mới nảy mầm đến xoáy nõn và dày lưng trắng trên ruộng ngô phải tiến hành phun thuốc trừ dày, đồng thời nhổ bỏ những cây bị bệnh không có khả năng cho năng suất, tận thu làm thức ăn cho trâu, bò hoặc mang đi tiêu hủy. Sáng 2 tháng 10, tại khách sạn Dạ Hương, Câu lạc bộ Doanh nhân cựu chiến binh, cựu quân nhân thành phố Thái Nguyên tổ chức gặp mặt kỷ niệm 14 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, 13 tháng 10 năm 2004, 13 tháng 10 năm 2018. Tại buổi gặp mặt, gần 50 hội viên của câu lạc bộ đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của các doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Thái Nguyên nói chung, các doanh nghiệp, doanh nhân, hội viên câu lạc bộ Doanh nhân cựu chiến binh, cựu quân nhân thành phố Thái Nguyên nói riêng. Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, trở về với cuộc sống đời thường, các hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân của câu lạc bộ lại bắt tay vào mặt trận kinh tế, là giám đốc, chủ cơ sở kinh doanh đa ngành nghề, tạo việc làm thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động, phối hợp với các tổ chức đoàn thể của thành phố làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Nhân dịp này, câu lạc bộ Doanh nhân cựu chiến binh, cựu quân nhân thành phố đã kết nạp mới 4 hội viên. Hội cựu chiến binh thành phố cũng khen thưởng 17 hội viên có thành tích trong công tác xây dựng câu lạc bộ và 15 hội viên sản xuất kinh doanh giỏi.
Tổ dân phố số 10 phường Tân Thành vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng 360m đường giao thông, đường dân sinh và đường trục chính liên tổ với tổng trị giá gần 50 triệu đồng. Bà Đặng Thị Nhời, Bí thư chi bộ 10 cho biết, trước đây tuyến đường dân sinh của tổ và đường trục chính liên tổ 9 và 10 rất nhỏ hẹp, hai bên đường là rãnh thoát nước, cỏ mọc tùm gây mất mỹ quan đô thị và khó khăn cho nhân dân đi lại. Để thiết thực chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và 37 năm ngày thành lập phường, chi bộ đã chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội cơ sở vận động tuyên truyền tới 37 hộ gia đình trong tổ cùng hưởng ứng đóng góp ngày công lao động và số tiền 400.000 đồng một khẩu để làm đường. Sau một tuần thi công, công trình mở rộng hai bên lề đường dân sinh gồm 210m đường trục chính liên tổ và 150m đường nhánh đã được hoàn thành.
Sau khi nhánh trong tổ 10 ở khu vực phía trong ấy thì còn lại là trên 100m nữa thì là thông qua tổ trưởng và phụ nữ ở phía ngoài là từ giờ đến cuối năm tổ cũng quyết tâm hoàn thành hết cái đoạn đường của tuyến tổ 10 tiếp giáp với lại tổ 9.
Gần 400m đường dân sinh được hoàn thành và đưa vào sử dụng hoàn toàn dựa trên sức dân đã cho thấy sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn của cấp ủy chi bộ, công tác tuyên truyền vận động có hiệu quả của các tổ chức đoàn thể. Điều này không chỉ giúp phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, cơ sở, mà còn tạo nên sự đoàn kết gắn bó trong quần chúng nhân dân.
Trên cơ sở siết chặt công tác quản lý thuế, mới đây Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại đầu tư Bình Sơn có trụ sở kinh doanh tại khu dân cư số 4, tổ 4, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Đây là công ty hoạt động trong lĩnh vực lắp đặt hệ thống điện nhưng đã có sai phạm về lĩnh vực thuế do chưa nộp đủ tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước. Với những vi phạm trên, công ty bị buộc cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng theo đúng quy định tại Điều 13, Thông tư số 215 năm 2013 của Bộ Tài chính và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Với việc ban hành các quy định về cưỡng chế thuế nêu trên, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên khẳng định quyết tâm trong việc thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về thuế, đồng thời tạo sự răn đe cho các đối tượng chê ý, trốn tránh trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong đại đội 915 hy sinh tại Ga Lưu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên đang được xây dựng khang trang. Công trình thể hiện tấm lòng tri ân của cán bộ nhân dân Thái Nguyên với 60 liệt sĩ thanh niên xung phong tỉnh Bắc Thái, nay là tỉnh Thái Nguyên và Bắc Cạn, hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Bài viết sau của tác giả Phạm Ngọc Chuẩn đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Đã có hàng triệu lượt người trên mọi miền Tổ quốc về di tích 915 dâng hương tưởng nhớ những người vì Tổ quốc hy sinh. Đứng ở nơi đây, nhiều người nhớ về sử sanh oanh hào thời chiến, có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ thanh niên xung phong để hôm nay trên dọc dài đất nước còn đó những di tích đã đi vào huyền thoại. Còn di tích 915, một khúc tráng ca bất tử giữa lòng thành phố thép, tuy sự kiện xảy ra cùng thời nhưng âm hưởng, tiếng vang lại đi sau, chậm hơn rất nhiều, thậm chí có giai đoạn bị chìm lắng vào quá khứ. Đó là chuyện của ngày hôm qua. Và rất mừng là trên quê hương Thái Nguyên còn có những người con lòng đau đớn, trách nhiệm, luôn tìm kiếm, gìn giữ, bảo tồn và phát huy một giá trị nhân văn. Để từng câu chuyện liên quan đến sự kiện đại đội 915 anh hùng được khơi nguồn, hòa chung vào dòng chảy lịch sử đất nước. Cũng bởi thế mà di tích 915 được xây dựng lên từ lòng người. Một di tích tạc khắc niềm đau thương vào ký ức con người bao thế hệ. 8 năm 1965-1972, giặc Mỹ đã sử dụng 2.711 lượt máy bay F-111, F-105 và máy bay B-52, ném hơn 14.000 tấn bom đạn xuống Bắc Thái. Nhiều nhà máy, công trình, trường học, bệnh viện, khu vực dân cư bị địch đánh phá dữ dội. Có những ngày bom rơi như vãi sỏi xuống các tuyến đường quan trọng. Năm 1972, các ngày 14, 17 và 21 tháng 9, máy bay Mỹ trút 444 quả bom các loại xuống các tuyến đường 16A, quốc lộ 1B. Ngày 25 tháng 9, máy bay Mỹ tiếp tục ném 50 quả bom phá, bom phạt vào vị trí kho xăng dầu Hóa Trung, Đồng Hỷ. Sang tháng 10, tháng 11, máy bay Mỹ tiếp tục ném xuống Thái Nguyên hàng trăm quả bom các loại. Nhưng với tinh thần kiên trung, anh dũng, tiếng bom vừa ngớt, trận địa còn mù mịt khói lửa, các anh chị thanh niên xung phong của đại đội 915, thanh niên xung phong đội 91 Bắc Thái và các lực lượng đã có mặt tại hiện trường làm nhiệm vụ cứu người, cứu hỏa, giải tỏa kho hàng và san lấp hố bom. Vừa làm vừa ca hát, cái chất trẻ trung của thanh niên xung phong làm nguôi đi mệt nhọc. Nhưng đêm Noel năm 1972, khi ở nước Mỹ, những người theo đạo Thiên Chúa được nghỉ ngơi, dành cho nhau lời chúc tốt đẹp nhất, thì quân đội Mỹ cho máy bay đem bom đến Việt Nam, trải thảm xuống khu vực Ga Lưu Xá. Trận bom đêm Giáng sinh làm tan hoang một vùng đất, cướp đi mạng sống của 60 thanh niên xung phong đại đội 915. Kháng chiến chống Mỹ, đất nước có hàng triệu người con hy sinh. Sự hy sinh nào cũng là mất mát, tổn thất lớn lao. Nhưng với riêng hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Cạn, thì sự kiện xảy ra đêm 24 tháng 12 năm 1972 tại Ga Lưu Xá là một khoảnh khắc bi hùng không thể nào quên. Để xứng tầm đóng góp, cống hiến, hy sinh của các anh chị năm 1994, Thành đoàn Thái Nguyên phát động thực hiện xây dựng công trình bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đại đội 915. Năm 1996, nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong chính thức được xây dựng trên một diện tích khiêm tốn rộng hơn 400m² để tri ân tưởng niệm các liệt sĩ ngay tại nơi các anh chị thanh niên xung phong đại đội 915 ngã xuống. Tháng 4 năm 2009, Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho đại đội 915. Tháng 12 năm 2009, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong đại đội 915 hy sinh tại Lưu Xá. Năm 2010, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã phê duyệt quy hoạch chi tiết, xây dựng và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình gồm 14 hạng mục xây dựng. Gần đây nhất, tháng 4 năm 2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thống nhất với đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên triển khai dự án tu bổ tôn tạo di tích đại đội thanh niên xung phong 915. Di tích được mở rộng từ 1,1 ha lên 4,75 ha. Dự án được tỉnh phê duyệt với tổng mức đầu tư 46,7 tỷ đồng, trong đó 39,34 tỷ đồng do các doanh nghiệp cá nhân tài trợ ủng hộ. Di tích 915 được xây dựng, tôn tạo xuất phát từ mong đợi của cán bộ, nhân dân hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Cạn. Đây sẽ là một công trình văn hóa đồ sộ, một điểm đến tri ân lý tưởng của nhân dân, du khách. Nhưng những hiện hữu vật chất chỉ là vỏ bên ngoài của di tích, mà cốt lõi bên trong là một sự kiện lịch sử thấm đầy máu và nước mắt. Ngay từ bây giờ, khó khăn đặt ra là phải làm như thế nào để di tích 915 trở nên sống động trong lòng người. Thiết nghĩ, những thanh niên xung phong đại đội 915 đã làm nên một kỳ tích và anh dũng hy sinh. Đó là chuyện của ngày hôm qua, chúng ta trân trọng, tôn thờ, xây dựng thành một di sản để đời đời cháu con nhắc nhớ. Nhưng quan trọng hơn hết là đội ngũ làm việc tại di tích 915, ngoài trình độ học vấn thực, còn là những con người có tâm hồn yêu nước, yêu chủ nghĩa cách mạng, để mỗi ngày trực tiếp truyền tải những thông điệp về di tích 915 đến nhân dân, du khách. Rồi thông điệp về di tích 915 lan tỏa theo người dân, du khách đến nhiều miền đất trong nước và thế giới. Chỉ có như thế, di tích 915 mới thật sự là một điểm đến. Vì lẽ giản đơn, 915 thực sự là một truyền thống sống động trong lòng người.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Quý vị và các bạn thân mến, bà Phạm Quỳnh Ninh, tổ 4 phường Gia Sàng, luôn tích cực tham gia các công tác chính trị xã hội tại địa phương. Năm 2017, bà được Ủy ban Nhân dân thành phố tặng giấy khen đã có thành tích học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh 2 năm liền 2016-2017, được Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tặng giấy khen 5 năm liền đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2012-2016. Bà Ninh thực sự là một tấm gương về lòng nhiệt tình, trách nhiệm.
Mặc dù đã ở tuổi 62, nhưng bà Phạm Quỳnh Ninh vẫn tích cực tham gia công tác xây dựng đảng chính quyền tại địa phương. Hiện bà Ninh đang là Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Gia Sàng, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học phường, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ, Trưởng ban Công tác Mặt trận, Trưởng ban Công tác Khuyến học, Phó Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 4. Ở cương vị công tác nào, bà Ninh cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của bản thân, góp phần tạo nên những thành tích chung của tập thể. Ông Mai Văn Phả, Chi ủy viên Chi bộ 4, Tổ trưởng Tổ dân phố 4 cho biết, hoạt động nào của bà Ninh cũng nhiệt tình tích cực tham gia và ở vai trò nào bà cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với vai trò là Phó Bí thư Chi bộ, bà đã làm tốt công tác phát triển đảng viên. Ở vai trò Trưởng ban Mặt trận Tổ quốc, bà đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ nên đã tập hợp quần chúng nhân dân đoàn kết thực hiện các phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị và cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Ninh là trong mọi phong trào, đồng chí rất là tích cực, đi đầu trong mọi phong trào. Một là về cái công tác đảng ấy, thì đồng chí coi như luôn luôn là rất nhiệt tình, đi đầu là luôn luôn là gương mẫu để cho mọi đảng viên và noi theo. Và đặc biệt là trong 2 năm qua là đồng chí coi như thế là rất tích cực cho phong trào, đóng góp cho phong trào coi như thế là giới thiệu các quần chúng tích cực vào đảng. Trong công tác đảng thì đồng chí luôn luôn là đầu tàu gương mẫu, đi đầu trong mọi cái phong trào.
Chị Ngô Hồng Hạnh, Bí thư Chi đoàn Thanh niên Tổ dân phố 4 chia sẻ, đã nhiều năm nay, cứ vào dịp hè, bà Phạm Quỳnh Ninh và một số cán bộ của Tổ 4 cùng với đoàn thanh niên trực tiếp tham gia quản lý và sinh hoạt hè với các em thiếu niên nhi đồng trong các buổi sinh hoạt hè tại Tổ dân phố. Với năng khiếu văn nghệ của bản thân, bà Ninh đã nhiệt tình hướng dẫn các em múa, hát, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh trong học kỳ thứ 3.
Được sự giúp đỡ của các cấp ủy và trưởng các ban ngành, đặc biệt là bà Ninh, đã tham gia thường xuyên cùng em dạy các bài hát, các bài múa để tạo cho các em thiếu nhi một sân chơi bổ ích ngày hè.
Với vai trò là chi hội trưởng Hội Phụ nữ tổ, bà đã huy động chị em trong tổ thực hiện tốt phong trào 503 sạch, tích cực tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Ngoài ra, bà còn vận động hội viên xây dựng quỹ hội, tham gia mô hình thực hành tiết kiệm nuôi heo đất, v.v. Đến nay, Chi hội Phụ nữ 4 đã có số quỹ trên 80 triệu đồng cho 6 hội viên vay với lãi suất thấp nhằm động viên các chị em phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay, hội viên trong chi hội không có gia đình hội viên nào thuộc diện nghèo. Chị Nguyễn Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Gia Sàng cho biết.
Bà Ninh là hội trưởng luôn luôn dẫn đầu trong mọi công tác, hoạt động của hội, như chỉ đạo của chi hội về phụ nữ phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Bản thân bà đã đạt được những cái kết quả rất là đáng khích lệ, như là được tỉnh hội khen, rồi hội phụ nữ thành phố khen.
Khi được hỏi vì sao tuổi đã cao mà bà vẫn tích cực tham gia các phong trào của tổ cũng như của địa phương, bà Phạm Quỳnh Ninh trả lời rất thật lòng.
Cái tâm huyết của chúng tôi là còn sức lực thì còn tham gia phong trào.
ngoài công việc gia đình ra là chăm lo cho các con, các cháu. Còn trong cái xã hội thì mình cũng luôn luôn là những người tâm huyết, là một người là gương mẫu để phục vụ nhân dân. Mà nhất gần nhất là phục vụ tổ dân phố và cũng như là phường về các mọi phong trào. Làm sao mà cái hoạt động phong trào phụ nữ cũng như là cái phong trào của tổ dân phố một ngày một phát triển.
Với lòng nhiệt tình tâm huyết của mình, bà Nhinh đã góp phần công sức nhỏ bé xây dựng tổ dân phố dẫn đầu phường. Hiện nay 98% các hộ gia đình trong tổ đạt gia đình văn hóa, tổ dân phố không còn hộ nghèo, không có người sinh con thứ ba. Bản thân bà Nhinh đã nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, Thành ủy Thái Nguyên, Ủy ban nhân dân thành phố, Hội khuyến học thành phố. Bà Nhinh thực sự là một tấm gương điển hình về lòng nhiệt tình, trách nhiệm với tập thể. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 2 ngày 3 tháng 10 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%.
Số bát phát tài lộc, 50 triệu số đẹp 08 đang chờ đợi quý khách. Chỉ có tại Vinaphone, các đầu số phát 081 đến 085 sẽ mang đến cho quý khách vô vàn lựa chọn các số di động mới với các bộ số độc, hiếm, không còn trong kho số 09.
50 triệu SIM đầu số phát 08 phù hợp với sở thích, nhu cầu, các yếu tố phong thủy cũng như mong muốn về số đẹp của quý khách sẽ được Vinaphone mở bán từ ngày 15 tháng 9 năm 2018.
Để giữ số ngay từ bây giờ, quý khách hãy truy cập website chọn số.vinaphone.com.vn hoặc tới các phòng giao dịch, các đại lý Vinaphone gần nhất.
Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ tổng đài 1800 1091. Vinaphone hân hạnh được phục vụ quý khách.
Siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô kính chào quý khách. Nhằm tri ân khách hàng và để người tiêu dùng hiểu rõ hơn về chính sách bán hàng và chất lượng sản phẩm của siêu thị, trong thời gian từ ngày 15 tháng 9 năm 2018 đến ngày 6 tháng 10 năm 2018, siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô chính thức triển khai chương trình đón thu sang mua hàng giảm giá. Đây là chương trình giảm giá sâu nhất trong năm, giúp khách hàng thỏa sức mua sắm và tiết kiệm tối đa chi phí. Hãy cùng trải nghiệm thế giới mua sắm tại siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô để lựa chọn cho mình những sản phẩm và giá cả ưng ý nhất. Ngành hàng thời trang, gian hàng đồng giá chỉ từ 39.000 đồng. Giảm giá từ 20% đến 51% cho 2.500 sản phẩm. Ngành hàng gia dụng, giảm giá 10% cho tất cả mặt hàng đồ chơi. Ngành hàng hóa mỹ phẩm, giảm giá 5% cho các mặt hàng tẩy rửa. Ngành hàng thực phẩm, giảm giá 5% cho nhóm hàng gia vị, đông lạnh và bánh kẹo. Ngoài ra, kể từ ngày 21 tháng 9 năm 2018 đến ngày 6 tháng 10 năm 2018, khi khách hàng mua hàng tại siêu thị có hóa đơn thanh toán lớn hơn 200.000 đồng sẽ được tặng ngay một phiếu tham gia quay số trúng thưởng, diễn ra vào 19h30 phút ngày 6 tháng 10 năm 2018 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 63 triệu đồng, bao gồm một giải đặc biệt, xe máy Honda Vision 2018 cao cấp trị giá 31 triệu 500.000 đồng, một giải nhất, chiếc điện thoại Samsung A6 Plus 2018 trị giá 8 triệu 200.000 đồng, hai giải nhì, bộ song Elmix Inox 304 năm đáy bộ 4 cộng bếp hồng ngoại Kangaroo KG394 trị giá 4 triệu đồng. Năm giải 3, bộ song Elmix Inox 304 năm đáy bộ 4 trị giá 3 triệu đồng. Đón thu sang mua hàng giảm giá, chương trình sẽ kết thúc vào ngày 6 tháng 10. Hãy nhanh chân để sở hữu những phần thưởng giá trị tại siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô. Siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô, giá rẻ cho mọi nhà.
Dạ, con chào chú.
Khi nào cho chú ăn tân gia nhà con nào?
Dạ, con đang chuẩn bị sơn tường chú ạ.
Màu sơn đẹp và hợp phong thủy là một yếu tố tạo nên vẻ đẹp của ngôi nhà, ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe của các thành viên. Con cần hết sức chú ý đấy.
Dạ vâng, sơn tường nhà chú đẹp quá. Chú có bí quyết gì vậy ạ?
Bí quyết gì đâu con. Chú dùng sơn Thái Lan của công ty Thái Lan Paint, đơn vị sản xuất sơn hàng đầu tại Việt Nam, giá thành hợp lý, sơn lên màu chuẩn đẹp và bền, đa dạng màu sắc để lựa chọn, thân thiện với môi trường và an toàn trong quá trình sử dụng.
Vâng, sơn Thái Lan dường như rất được ưa chuộng nhà chú nhỉ?
Đúng rồi con, sơn Thái Lan được ưa chuộng bởi những tính năng vượt trội, phù hợp với nhu cầu của mọi gia đình. Hơn nữa, sơn Thái Lan là nhà máy đầu tiên mở hệ thống siêu thị bán lẻ và trực tiếp thi công đến từng công trình.
Ui da!
Con cứ ra showroom sơn Thái Lan để được tư vấn và nhận các phần quà như xe SH, TV, tủ lạnh nhá.
Vâng, con sẽ chọn sơn Thái Lan. Nhà đẹp phải có sơn tốt. Sơn Thái Lan, sơn thần tượng. Liên hệ 1900 0237, website sonthailand.com.
Thưa quý vị và các bạn, triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến là một trong những nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính ở thành phố Thái Nguyên. Theo ghi nhận, chỉ sau 5 tháng chính thức cho ra mắt và đưa vào sử dụng cổng dịch vụ công mức độ 3, 4, đã có gần 33.800 hồ sơ được tiếp nhận, trong đó có tới 33.600 số hồ sơ được giải quyết, đạt tỷ lệ 98%. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục sử dụng dịch vụ thanh toán hành chính công trực tuyến khi hợp tác thỏa thuận với Viettel Thái Nguyên thông qua các hình thức như ứng dụng Viettel Pay, cửa hàng giao dịch và các điểm chuyển tiền Viettel khi liên kết thanh toán với các ngân hàng Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcombank và các ngân hàng khác, gồm thanh toán dịch vụ hành chính công, thu hộ trả góp, chuyển tiền, thanh toán cước viễn thông, thanh toán học phí, thanh toán điện, điện nước mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt, để tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh trong việc nộp học phí và các khoản phí cần thu tại nhà trường mà không cần mất thời gian đến tận trường để nộp, Viettel Thái Nguyên phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đưa ra giải pháp cho các trường học ở thành phố Thái Nguyên, hệ thống quản lý, thanh toán phí, học phí điện tử và thu hộ học phí cùng các khoản phí một cách đơn giản, nhanh gọn, thuận tiện và an toàn với nhiều hình thức thu như thanh toán các khoản phí trong trường học mọi lúc, mọi nơi, nộp học phí và các khoản phí qua ứng dụng Viettel Pay, thanh toán qua điểm giao dịch và điểm chuyển tiền của Viettel. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline 1800 9000.
Viettel trân trọng thông báo, Viettel triển khai chương trình cuộc gọi siêu rẻ, cuộc gọi dưa lê chỉ với 1.000 đồng cho mỗi cuộc gọi. Quý khách có thể gọi điện thoại cho bất kỳ ai dùng số Viettel và thoải mái nói điện thoại mà không lo cước phí. Cuộc gọi dưa lê, gọi nhiều, nói lâu cũng chỉ 1.000 đồng.
Theo đó, khách hàng chỉ phải trả tối đa 1.000 đồng cho tất cả các cuộc gọi nội mạng có cước phí trên 1.000 đồng. Với các cuộc gọi có cước phí dưới 1.000 đồng, khách hàng gọi bao nhiêu trả bấy nhiêu.
Để kiểm tra quý khách có được khuyến mại của gọi siêu rẻ dưa lê hay không, soạn ngay tin nhắn miễn phí KT Dưa Lê gửi 109 hoặc gọi tổng đài miễn phí 198.
Cuộc gọi siêu rẻ, cuộc gọi dưa lê.
Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào các chương trình lần sau.